Bây giờ mình học tới cái phần chính tông, vì là phần 174. Thường thường cái kinh thường nó cái loại phân loại xếp loại kinh thì đầu tiên là phần tựa, tức là thông tự, rồi tới chính tông, rồi tới phần khúc, rồi phần kết. Kết cũng như là y theo bản nguyện tu hành gì đó, thì như các pháp hội đó là hứa khả với Phật, hoặc là bảo vệ kinh, hoặc là y theo bổn tu hành. Thường thường á là kinh nào nó cũng xếp theo cái loại như vậy. Thì bây giờ mình học qua cái phần thông tự rồi, tựa rồi. Bây giờ mình học tới phần chánh tông. Thì đa số những cái pháp hành, những cái gì nó dạy trong phần chánh tông chứ không có dạy trong cái phần mấy phần khác. Nhưng mà nếu mà người nào mà cái căn tánh cao á, vừa nghe không cái phần tự thôi là họ đã hiểu hiểu hết rồi. Thật sự kinh điển nó là một cái mắt xích, nó là cái đầu kinh, nên là những cái mối nối với nhau để mà ở kia thành ra cái phần nào nó cũng có những cái công năng nó dính chùm nhau hết trơn á. Thành ra nhiều khi á như ngày Lục Tổ A Nan vừa nghe cái phần đầu thôi, hay nghe phần kết, hay là nghe một câu kệ thôi, trong cái kinh nó là hiểu liền, là hiểu được cái kinh liền. Thật sự ra đó, tại vì cái trình độ mình không có tới rồi, thấy không? Nếu mà trình độ mình mà tới nơi tới chốn á, thì thực sự ra đó, tôi vậy nghe phần nào cũng ngộ đó. Mà cái ngộ này đó, nó nhờ hai cái lực. Một cái lực thứ nhất á là Phật bảo gia trì gia bị cho mình. Thứ hai đó là pháp bảo gia bị cho mình, phải như bản pháp mỗi chữ đúng không? Cái pháp bảo nó được có một cái lực đặc biệt lắm. Thực sự quý vị, sau này là đại thừa nó cũng có nhiều cái hay lắm. Đại thừa chứ hay sao nó chủ trương là lễ kinh để mà gieo duyên, để mà gọi là vì kinh thực sự nó có cái lực đặc biệt lắm. Chứ mình đừng là không thể nghĩ bàn, một chữ của nó là bao hàm hết tất cả ý nghĩa trong kinh đó. Bản thể là tại vì bản thể tất cả kinh điển đó là bản tánh, là vô từ tánh, nó không có tánh. Khi nó xuất ra một chữ, tức là trong đó nó hoàn toàn hết ý nghĩa của kinh đúng không? Thành ra dịch kinh đó, chứ hóa là cái chuyện bình thường. Hóa như mình người đời sau này dịch đó. À, mình nếu mình sau này mình cái gì mà đọc cái kinh của mấy tổ mình viết thường á, đọc văn của người đời thấy nó khác một trời một vực. Cái văn của tổ rất là siêu thoát, mà một chữ nó đúng là cái ý nghĩa Phật pháp. Còn người đời dầu dịch cách nào đi nữa, à, mình thấy nó không có hồn gì hết đó. Sau này có gì mà đọc thường á, tự nhiên mình mới thấy rằng là mấy cái người mà dịch kinh nó không phải là bình thường. Mấy người bình thường dịch kinh mà trong những cái thời quá khứ là còn dân phát nguyện luôn à. Có thể kiếp này họ không có đắc, nhưng mà họ bao nhiêu kiếp họ phát nguyện dịch kinh rồi. Thành đắc là cái đời dịch họ rất là thâm sâu, rất là tế nhị. Còn ngoài ra là những cái tổ gì tu chứng thôi mà, dịch từ chữ vậy đó, rất là cẩn thận. Thì bây giờ thì thường bây giờ thì đa số là học giả họ làm cái nhiệm vụ mà dịch kinh, học giả nó làm, chứ không phải như hồi xưa là chỉ có chư tăng là họ làm cái công tác này thôi. Rồi bây giờ thì giả làm. Thường thường trong cái phần chánh tông á là thường thường là nó dạy về cái những cái ý chánh trong bài, trong cái phần kinh. Thì ở trong này đó, thì nó nói về cái lần chính thông trong cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Đẳng Bình Đẳng Giác Kinh này đó, thì nó dạy về cái nhân địa phát tâm của Đức Phật A Di Đà, rồi cái y báo chánh báo của Phật, và dạy mình cái cách tu làm sao, gieo nhân làm sao để mà sanh được về của Phật A Di Đà. Thì cái đó là những cái phần chánh trong kinh, thì trong đó là nó dạy luôn cái tu cho mình. Thì trong các kinh mà tịnh độ thì cái này kinh này nó tương đối nó đầy đủ hết nhất á, trong các loại kinh á. Thành ra nếu mà gì nào mà có phát tâm phát nguyện kinh điển á, thường thường là phải tu sám hối dữ lắm. Tu sám hối để dịch không có sai lầm là một nè, nhờ chư Phật gia hộ cho mình để mình dịch cho nên nó được chính xác. Ngoài ra là mình cũng có cái có đương nhiên phải có cái sở học rồi. Sở học nó gọi là nhờ về nó gọi là thanh minh á, tức là học những ngôn ngữ thiệt là rành rõi. Thì thực sự ra trong kinh tạng Việt Nam á, tương đối nhưng mà so với đại tạng của Tàu thì Việt Nam mới dịch được khoảng chừng chắc 1/10. Trong kinh Tạng Đạo tức là còn 90% nữa là chưa dịch. Kinh điển Việt Nam nó thiếu vô cùng. Thì đó là không gì, lý do là tại vì nước mình là nhỏ, thứ hai là cái chính quyền á, chính quyền không hỗ trợ làm những công việc này. Tức là hồi xưa xưa của anh Tàu á, những đời vua, nhân vua Càn Long, vua mấy đời Đường rồi gì là hỗ trợ làm. Thấy không? Nên mà vua ra chỉ thị làm á, thì công việc lớn làm mới thành. Còn Việt Nam bây giờ chẳng hạn như cái Việt Nam bây giờ Việt Nam Bộ Đại Tạng hồi xưa nó một cái chùa mà kiếm một Bộ Đại Tạng rất là khó khăn. Hay mà có Bộ Đại Tạng rồi đó thì đâu dám cho chùa khác mượn, cuốn sợ nó mất rồi không có. Thấy không? Đó, nhưng mà chẳng hạn như mà ông vua ông ra lệnh á, còn gì nói chùa nào nó có những cái gì, chẳng hạn như giờ nó kiếm được những kinh gì đặc biệt á thì cũng không dám cho ai mượn hết trơn. Nếu mà người ta là sao chép thì có thể họ cho, nhưng mà mượn thì không dám cho là sợ mất. Mà khi mà vua ra lệnh á thì toàn bộ tất cả những cái cử quan tới, nếu mà chỗ chùa đó nó không cho đeo cho cuốn kinh ra thì còn một quyển duy nhất thôi, thì chiêu quan sao chép ra là in trống đem ra. Thành ra chỉ có ông vua ra lệnh thì toàn bộ kinh điển mới tập trung được. Đó, rồi toàn bộ nhân tài mà vua chọn ra thì họ làm công việc đó thì mới thành. Còn mình còn đa số mà cái tạng Việt Nam làm là do mấy thầy tự nguyện thôi. Trong cuộc đời quý vị kể cho nghe, ngày chuyện qua ông kể là trong cuộc đời của ông làm được một học gì và học cơ bản ông có nói. Tức là ông bỏ hết tất cả khác để mà trong nỗ lực để làm được cái quyển mà phổ thông. Trong khi mấy thầy khác thì lo cái vụ khác được khác. Thành ra kinh điển Việt Nam mà so với tất cả những cái nước khác đó, mình hoàn toàn là mình rất là dở. Thành ra phải nói rồi, cái Việt Nam là cái xứ gọi là biên địa là đúng á. Trong khi nè, Campuchia nó có tạng của nó nè, Thái Lan nó có tạng của nó nè, hay là tự nó đi với bằng tiếng của nó đó luôn, Miến Điện nó có tạng của nó nè, Cao Ly nó có tạng của nó nè, Nhật Bổn nó có tạng của nó nè, Tàu nó có mấy bộ tạng luôn. Thành ra những cái nước xung quanh mình á, chỉ trừ nước Lào này kia nó không có thôi, nước nào nó cũng có bộ tạng riêng của nó hết trơn á. Riêng về chẳng hạn như Campuchia thì tạng của nó là tạng bằng tiếng mà tạng cả cái năm truyền, tạng nó tạng để thừa, tại vì ảnh nó phải tiểu thừa, tạng nó là tạng tiểu thừa. Chỉ có Việt Nam mình á, nó là nằm trong nguồn giao lưu của mình, tự hào đủ thứ hết trơn. Mình là 4.000 năm nhân hiến nằm trên nguồn giao lưu của tất cả kia, mà thật sự ra đó bây giờ thì thật sự đó là vì con rồng cháu tiên thì tôi nói có ca tụng thì đủ loại đủ chuyện hết trơn rồi. Thật ra mình về Phật giáo mình rất là dở, mình thua hết trơn mấy cái nước xung quanh của mình, mấy cái nước mà xung quanh mình nước chỗ nào nó cũng mò lành đó. Thì bởi vì sau này thì cái những nhân tài mà sau khi mà cộng sản vô mà những nhân tài đi ra ngoài quốc nè, thì đó nên đó là một cái số những thành phần đó, rồi một thành phần ở trong Việt Nam hiện giờ sau này có thể là mình bắt đầu là mình làm đại tài thì nó dễ dàng hơn tất cả những cái quốc gia khác. Thứ nhất, hai là cái tàu giao lưu của những nguồn văn hóa khắp thế giới, thấy không? Giờ kinh điển không ai giấu giếm gì trên, nó in công khai, chỉ cần có đủ khả năng, có đủ kiến thức, hay có cái tâm huyết, với có cái tiền bạc thì từ từ sẽ làm được. Thì hiện giờ trong Việt Nam nó có những cái nhóm mà nó về nó chủ trương và nó về nó dịch kinh điển. Thì cái nhóm mà quý vị biết nhiều nhất là cái nhóm của thầy Thích Tình Hạnh á. Tại vì thầy Tình Hạnh là rất là giàu, họ là loan giàu lắm, thì thầy có phương tiện đi khắp thế giới để mà cổ động chương trình của thầy. Nhưng mà cái nhóm thầy Tình Hạnh thì đặc biệt con cái về vấn đề về quản trị, cái management của thầy Tình Hạnh rất là dở. Thành ra đa số mỗi thầy mà giàu thầy Tình Hạnh thời gian họ bỏ hết. Tôi không có hy vọng là cái chương trình của thầy Tình Hạnh thành công một chút xíu nào hết trơn. Chính tôi cũng là một trong những thành phần đầu tiên nằm trong chương trình đó. Và khi mà thầy Tình Hạnh có ghi ra những danh sách và những gì thầy trong những cái quyển mà giúp thầy trong kia, tôi vô tôi liên lạc thì mấy thầy nói đã bỏ hết rồi. Thành thật sự cái đại gian thì Hạnh giờ tới nó sắc rồi, nó không có hoạt động được. Thì thầy bây giờ thầy chủ trương là bỏ tiền mướn người ta dịch, tại vì tiền bây giờ Phật tử đóng nhiều lắm. Nhưng mà thật sự ra thầy Hạnh thì sinh hoạt giống đúng ra sinh hoạt giống Mỹ á, chứ không sinh hoạt giống theo lối của Tàu. Là thầy thâu tiền ra, rồi cũng như người ta đặt trước vậy đó. Thầy bán cũng mắc lắm chứ không phải rẻ. Trong khi cái lối mà sinh hoạt ở Mỹ thì nó vậy đó, còn sinh hoạt ở Tàu nó cho không à. Thì tôi thấy cái medicine thầy Hạnh này hơi dở vậy đó. Mình cứ làm sao lối Việt Nam đi. Mà thứ hai mà nếu mà thầy Hạnh mà không có vận động gì hết trong cái của nước Mỹ, mà thầy hỏi có đủ sức làm bài đạn không, thì đó là thầy dư khả năng để làm. một trong những chư tăng mà gọi là giàu á, giàu mà gọi là trong trong cái chư tăng nó gần nhất, thứ nhất là thầy Nhất Hạnh, thì học cũng khiếp thôi. Thứ hai là Hình Hạnh giàu lắm, thành ra nếu mà không có nhận tiền nào á, thầy cũng dư sức làm chương trình đó. Nhưng bây giờ thầy là nhận rồi, bây giờ tâm này cái thế nó cũng kẹt, thì chương trình nó đứng, nó không được gì, được chọc buộc phải mướn, thì không biết cái chương trình nó được nào xong. Ngoài ra thì có một nhóm cư sĩ bên ở trong nước và ngoài nước họ cũng đứng đò làm, rồi giờ trong Việt Nam một số chư tăng cũng rất là nổi tiếng họ cũng đứng đò làm, nhưng mà thực sự chư tăng làm thì họ không có, Việt Nam thì không có lộ diện nhiều. Rồi thứ nhất là chính quyền Việt Nam cũng không thích gì tôn giáo thì họ không có lộ diện nhiều. Rồi thứ hai là họ sợ đụng chạm đến thầy Vinh Hạnh, dù sao là một người mà đã lên cái tiếng làm rồi, giờ chưa tăng lại lên cái tiếng làm nữa thì sợ rằng là làm, thứ nhất là thầy kia cũng nản lòng, thứ hai là cũng nhiều cái nhân viên sợ đụng chạm nhau, thành ra tạm thời là họ làm một cách âm thầm. Thì tôi vô tôi có tiếp xúc được cái nhóm đó thì họ nói là khi nào mà thầy phải bỏ cuộc, thì họ tung hết tất cả những cái sách vở ra, họ làm nhiều lắm rồi, so với anh là quá nhiều. Nhưng mà nhỏ là sẽ tăng lớn thôi, mà sẽ tăng là nếu mà về tuổi hạ thì cũng ngang với thầy Hạnh đó, thì họ làm nhiều lắm. Thì hy vọng là trong cái tương lai với nhiều phong trào như vậy thì tương lai mình sẽ có một số cái kinh điển về Đại Tạng. Thì cái lối về là lối Việt Nam thì nó kỳ lắm. Ví dụ như mình nói Ngài Trí Tịnh đi, những tác phẩm đầu tiên của Ngài dịch đó thì rất là rõ ràng, rất là minh bạch, nhưng mà về sau này Ngài lớn tuổi rồi đó, khi Ngài kinh độ tức là Ngài dịch lờ mờ lắm, tối tăm lắm. Thì có nhiều thầy muốn dịch mà không dám dịch, muốn dịch lợi của quyển kinh độ tức là không dịch, sẽ đụng chạm với thầy Trí Tịnh Ngài lớn tuổi, mà xin phép thầy không cho. Xin phép thầy như cái phẩm năm đó con xin dịch lợi thì Ngài nói có rồi, dịch chi nữa, thì đại khái vậy đó. Thành ra cũng nhiều cái trở ngại lắm, nhưng mà không phải là nhiều không cho vậy rồi họ không làm, họ vẫn làm, họ không tung ra thôi. Như là có cơ hội nào này kia rồi cái tàu mình nó tương đối nó mới chút xíu á, thì hãy là tung ra ngoài. Thì tương lai thì tôi nghĩ rằng là Đại Tạng mình sẽ có đó, tại vì mình các thầy, những thầy tu lớn đều thấy rằng tình trạng Việt Nam thiếu kinh điển rất là nhiều, các thầy đều thấy hết rồi, chứ không phải là không. Và phong trào bây giờ là muốn làm lại kinh điển Đại Tạng ở Việt Nam. Thì nếu mà ra được bằng tiếng Việt, những ngôn ngữ của mình thì mình sao mình đọc thì nó dễ hơn, hay là kinh điển xa lạ khác. Thì giờ mình bắt đầu qua cái phần pháp tạng và nhân pháp tạng nhân địa thân thứ tư. Chánh kinh Phật Bảo A Nan, vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, vô ương vô số kiếp trong quá khứ, có Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, trụ thế giáo hóa trong 42 kiếp. Khi ấy Đức Phật vì chư thiên và người đời nói kinh giảng đạo. Thì mình nói rằng thường thường chư Phật mà ra đời đó, thường thường cái phúc báo Phật nó khủng khiếp lắm. Không có chư Phật nào giống ông cái giới bổn sư Thích Ca Mâu Ni của mình hết trơn, là trụ thế có 100 năm à, chưa hề có chư Phật nào như thế. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là trụ thế, gọi là sống 80 năm là mất. Thành ra trong cái kinh mà kinh Bi Hoa đó, trước Phật với Đức Diệu Quân rồi, Đức Nhiên Đăng Diệu Quân rồi, mà lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đó là thay Dương Tử gì đó, gọi là thủ tướng, lúc đó gọi là thủ tướng. Ngài đứng ra mà ngài phát nguyện ra mà để mà thành Phật ở cái kiếp giảm á, kiếp trượt á, trăm năm là cả cái chư Phật mười phương là đều khen tặng á. Bởi vì một con Đức Phật mà ra đời đó là công đức họ vô lượng, thành họ trụ thế cũng lâu dài lắm. Mà Đức Phật này đó là chọn một vào cái thời mà gọi là cái kiếp số người ta chỉ có khoảng sống được trăm năm mà hết. Đó là tâm bi rất là khủng khiếp, tại vì những số đó rất khó độ chúng sanh, mà khi mà cái đời sống mà giảm từng trăm, còn trăm tuổi đó nữa, kiếp đó là cái nghiệp căn, cái ác căn nó nhiều lắm, độ đúng như là gọi là nan độ, chúng sanh là nan độ đó, mà chọn đó là rất là khó khăn, rất là nan độ, hay là lấy bao nhiêu công đức của mình mà để mà thà sống trăm năm để độ những chúng sanh như vậy. Thành ra cái công sanh sinh ở diện có cái việc có kinh Bi Hoa, khi mà ngày mà đứng là tiêm thiết cái nhân địa này thì chư Phật mười phương là khen tặng vô cùng, Thì lúc đó thì cũng có Đức A Di Đà trong pháp hội đó, trong cái pháp kinh Lâu A Di Đà đó, thì ngài cũng đứng ra ngài tuyên thuyết ở thành Phật A Di Đà nữa. À, rồi có Đức Quan Thế Âm đứng ra tuyên thuyết ra để mà xin là sau này con sẽ thành Quan Thế Âm. Rồi Đức Thật Ở Chí trong Đưa Ni Qua, hay là ông vua đó ông có 18 nhân tử, trong 18 nhân tử đó có nghĩa là khi mà trường đời Đức Phật kia ra đời đó, thì trong 18 nhân tử có Phật Thích Ca nè, Phật A Di Đà nè, Quan Âm nè, Thế Chí nè, có nhiều đứng là tuyên thuyết, nhưng là tuyên thuyết và phát nguyện thành Phật. Trong kinh đó có gì coi rất là nhiều nguyện. Thì phải biết rằng là đời sống của chư Phật á là vô lượng, vô thọ lượng, tại vì công đức của ngài mình nói là người nào mà cái phóng sanh một đời một kiếp thì cái kiếp sau đã sống dài rồi, cũng như là nhiều đời nhiều kiếp ngài hành bao nhiêu hạnh Bồ Tát hy sinh nâng nặng giúp đỡ chúng sanh, thì thường thường nếu theo nhân quả bình thường thì đời sống ngài là vô lượng chứ không phải mình nói bình thường. À, mà Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sanh, vì cảm nhận chúng sanh mà chấp nhận vào cái cõi Ta Bà mà đời sống chúng sanh lúc đó chỉ có thọ mạng chỉ có là khoảng 100 năm là tối đa. À, thì cách Phật bây giờ đó là 2500 năm đó, thì đời sống bây giờ trung bình là 75 năm tối đa. Thì ông này nói là cái thời mà của ngài Thế Tự Tại Dương Như Lai đó thì trụ thế giáo hóa trong 42 kiếp, tức là rất là lâu xa. Thì thường thường là chư Phật là vậy đó. Ngày Di Đặt ra đời đó thường thường là trụ thế là 88 vạn năm. Và đời sống lúc đó chúng sanh là lúc đó là chúng sanh tuổi của chúng sanh lúc đó đó là 8 vạn tuổi mới chết. Cái chúng sanh là đời gọi là thượng mà là thượng căn, và chúng sanh lúc đó dễ độ lắm. Chúng sanh lúc đó là đa số là ra là thành Phật thiện rồi. Thường thường là đa số là nhận cái Phật là gì đó. À, chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni này mình là chỉ có là ở giữa cõi Ta Bà thôi. Thì vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, vô ương số kiếp trong quá khứ, thì cái này nó gọi là A Tăng Tỳ Kiếp. Thì lúc đó thì trước mặt Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, thì bắt đầu là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là ngài mới là yêu cầu Phật thì hiện cho các cõi nước cho ngài thấy. Rồi ngài quan sát hết bao nhiêu ức nước cõi Phật á, gốc đồ cõi Phật bao nhiêu phong đức nào mà ngài nghĩ rằng là có thể lợi lạc chúng sanh được, thì ngài thâu tóm hết. Rồi ngài để mấy kiếp, những năm nào cái gì coi trong này, những năm kiếp chắc. Ngài suy ngẫm, thầy ngài bây giờ làm cái gì tội của Phật sao á. Và sau là ngày trước Phật Thế Tại Vương Như Lai, ngài mới trình ra là 48 lời nguyện đó ngài. Để biên mạng 48 lời nguyện là kết hợp tất cả những cái công đức mà ngài thấy lợi lạc chúng sanh. Thì ngài thâu tóm lại hết bao nhiêu công đức của Phật ngài làm. Ở đây đó là vô lượng, tức là một cái vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, vô số kiếp trong này nó dịch là A Tăng Kỳ. Thường thường á, một đức Phật mà thành á, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác á, là phải 3 năm này kiếp. Và 100 đại kiếp